Rồi hỏi sao gọi là thành đại nghĩa, còn sao gọi là vua đại nghĩa, không? Tức là cái thành của cái nghĩa lớn, nghĩa to, rồi còn ông vua của cái nghĩa lớn đó, không? Thì đây Ngài mới đáp, thân là thành đại nghĩa, còn tâm là vua đại nghĩa, không? Chính cái thân là cái thành của cái nghĩa lớn này, còn cái tâm đó là cái vua của nghĩa lớn này. Vậy thì ngay nơi mình đây có đủ hết, không? Và như vậy thì tâm là vua đại nghĩa, thì mình ngộ được tâm là gồm tất cả. Cho nên đây mới dẫn kinh nói, người đa văn giỏi về nghĩa mà chẳng giỏi về nói năng, nói năng là sanh diệt, nghĩa thì chẳng sanh diệt, nghĩa không có hình tướng ngoài lời nói năng. Tâm là quyển kinh lớn, tâm là vua nghĩa lớn. Nếu người chẳng biết tâm rành rõ thì không gọi là giỏi nghĩa, chỉ là họ người học ngữ thôi. Đây Ngài muốn nhấn mạnh, muốn nhắc lại, không? Vậy thì người mà đa văn, không? Đa văn là giỏi về nghĩa chứ không phải giỏi về nói. Cho nên dù cho ông nghĩa là nói năng lưu loát, không? Nói nghĩa là thao thao thế nào đi nữa, mà ông không có sáng được tâm thì cũng chưa phải gọi là người gọi là giỏi nghĩa. Gọi là đây thì Ngài nói là chỉ là người học ngữ thôi, tức là học thuộc về ngôn ngữ. Như vậy thì mình mới thấy, nếu mà kiểm lại mình lâu nay đó thì mình là thuộc về cái hạng nào thì biết liền. Cho nên đây nhắc là mình phải làm sao đạt được nghĩa, làm sao sáng được tâm. Cho nên nhớ đây là Ngài nhấn mạnh, không? Đa văn là giỏi về nghĩa chứ không phải là giỏi về nói, không? Người mà chẳng biết tâm, không? Thì không gọi là giỏi nghĩa mà chỉ là học ngữ thôi. Đó. Vậy thì để nghĩa là gọi là nhắc kỹ lại, không? Đây là mình học Phật là phải sáng được tâm, mà tâm là ở nơi mình, không? Thì tại sao mình lại không biết, không? Cho nên chỗ đó là chỗ mà mình phải kiểm lại để mà mình sáng tỏ. Do đó mà mình không phải là cứ lo học trên ngôn ngữ nhiều, mà làm sao phải đạt được nghĩa, sáng được tâm mới là quan trọng. Cho nên Lục Tổ ngày trước đó thì có Ngài có thuật lại một lần đó, không? Lúc mà Ngài đi ẩn thì gặp bà Ni Vô Tận Tạng và tụng kinh Niết Bàn đó, bà mới đem kinh Niết Bàn ra hỏi Ngài, thì Ngài nói là tôi là chữ tôi không biết, không? Nhưng mà nghĩa thì cô cứ hỏi. Thì cái bà Ni Vô Tận Tạng này bà mới lấy làm lạ, vì theo cái hiểu thông thường của thế gian thì đã còn không biết chữ thì làm sao biết nghĩa. Cho nên là bà mới nói là đã là chữ không biết thì làm sao mà biết nghĩa. Thì Ngài mới nói là diệu lý của Phật á, nó không có liên quan gì đến gọi là chữ, không? Thế không đến liên quan đến văn tự chữ nghĩa, mình cần mà nói là ở nơi tâm của mình. Cho nên người mà sáng được đó là rõ được thôi, tức là sáng được tâm mình thì là sáng được cái lẽ thật, chứ không phải là biết chữ rồi mới sáng được. Cho nên Ngài mới hiện thân là không biết chữ mà được truyền y bát, đó là để mà đánh thức cho mọi người đó, không có quá đắm mắt ở trên chữ nghĩa văn tự. Thì ở đây cũng vậy, Ngài muốn nhắc lại, người mà khéo giỏi nghĩa là phải sáng được tâm, chứ còn không thì chỉ được gọi là người học ngữ. Rồi đây mới hỏi, kinh Bát Nhã nói độ chín loài chúng sanh đều vào vô dư niết bàn, lại nói thật không chúng sanh được diệt độ, hai đoạn văn kinh này làm sao thông hội? Người xưa và người nay đều nói thật độ chúng sanh mà không chấp tướng chúng sanh, tôi vẫn còn nghi, thỉnh thầy vì tôi giải nghi. Tức là đây là thuộc về câu hỏi trong kinh Kim Cang. Kinh Kim Cang gọi là ngài Tu Bồ Đề, ngài mới hỏi về ý nghĩa gọi là thế nào là hàng phục tâm và an trụ tâm đó. Thì về cái nghĩa hàng phục tâm thì Đức Phật mới giải thích đó, nếu muốn hàng phục tâm á là phải độ chín loài chúng sanh, tức là chúng sanh gọi là có sắc không sắc, rồi có tưởng không tưởng, hoặc là thai sanh, thấp sanh, quá sanh, vân vân, độ hết vào vô dư niết bàn mà không thấy thật có một chúng sanh nào được diệt độ hết, thì đó gọi là hàng phục tâm. Thì nếu mà người gọi là học cũng học theo mà văn tự chữ nghĩa đó, thì thấy là khó hiểu nổi. Bởi vì mình bây giờ đặt câu hỏi lại, mình là đã được niết bàn chưa mà đổ chúng sanh vào niết bàn đó, mình còn chưa được niết bàn nữa làm sao đổ chúng sanh vào niết bàn hết, mà ở đây là đổ hết cả chín loại chúng sanh vào niết bàn nữa, thì làm sao mà đổ được. Cho nên và như vậy thì thành ra kinh này là nói cho ai chứ không phải nói cho mình sao. Cho nên ở đây ngài mới giải thích để cho thấy rõ đây là cái lẽ thật ngay nơi mình thôi. Cho nên ngài mới giải thích chín loài chúng sanh là trong một thân đầy đủ, tức là trong một thân của mình đây đầy đủ hết. Tùy tạo nghiệp, tùy thành quả, vô minh là noãn sanh, tức là sanh bằng trứng, tức là vô minh là cái loài sanh bằng trứng. Còn phiền não bao bọc ở trong là thai sanh, tức là sanh bằng bào thai, tức là giống như phiền não nó bao bọc. Rồi nước ái đượm nhừng là thấp sanh, tức là sanh chỗ ẩm ướt, tức là những cái tâm ái dục đó, ái dục giống như là nước là ẩm thấp, cho nên gọi là thấp sanh. Còn chợt khởi phiền não là quá sanh, tức là từ loài này quá sanh loài khác á, tức là ngay lúc đó, ngay như mình bình thường đây không có gì hết, chợt khởi phiền não lên hoặc là khởi sân lên thì giống như là gọi là quá sanh, bất ngờ biến quá ra, không? Rồi ngộ thì liền là Phật, còn mê gọi là chúng sanh. Bồ Tát chỉ dùng tâm niệm, tức là tâm niệm niệm làm chúng sanh. Nếu thấu rõ niệm niệm nơi tâm, thể nó đều không, gọi là độ chúng sanh. Như vậy tức là chúng sanh ngay nơi tâm của mình chứ không gì khác hết, không? Nếu mà tâm vô minh đó là noãn sanh, tâm phiền não đó là thai sanh, còn tâm ái dục đó là thấp sanh, tâm là chợt khởi phiền não thì đó là quá sanh. Như vậy một tâm mà nó đầy đủ hết, và hiểu như vậy thì mình mới thấy rõ. Vậy thì một ngày mình có thể là mình gọi là sanh qua khắp các loài hết. Ngày có lúc thì mình sanh ở trong cái loài noãn sanh, có lúc thì sanh vào thai sanh, có lúc sanh vào thấp sanh, đủ hết. Và như vậy thì là chín loại chúng sanh ở ngay nơi tâm thôi. Thì như vậy ngộ liền là Phật, mê là chúng sanh. Nếu mình ngộ được nơi tâm đó thì đó là giác, giác là Phật. Còn nếu ngay nơi đó mà mê thì gọi là chúng sanh thôi. Vậy là Phật hay là chúng sanh là cũng ngay nơi tự tâm của mình. Cho nên mới nói là Bồ Tát thì chỉ dùng tâm niệm niệm làm chúng sanh. Còn bây giờ nếu thấu rõ được niệm niệm nơi tâm đó, thể của nó là không, không thật, không? Thì đó gọi là độ chúng sanh, chẳng gì khác. Vậy thì tức là chúng sanh ở ngay nơi tâm niệm. Bây giờ ngay nơi đó mình mới độ, độ tức là đưa nó, đưa mỗi cái tâm niệm này nó trở về cái chỗ mà gốc của nó, tức là chỗ về, trở về cái tâm thể mà trước khi khởi niệm đó, thì đó là đổ vào vô dư niết bàn chứ gì hết. Tức là trước khi khởi niệm thì nó có hình tướng gì đâu, cho nên đưa nó vào chỗ đó thì tức là đổ nó hết. Và như vậy thì tức là cũng không thấy có chúng sanh nào được đổ, tức là vô đưa nó vào đó là nó bật hết rồi, nó lặng lẽ rồi.